Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 8 2017. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp. Trung Quốc lập liên doanh khai thác băng cháy ở Biển Đông. Tại Mỹ, thành phố Houston tiếp tục huy động tổng lực sơ tán người dân chạy lụt. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, làm thế nào ngăn chặn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên? Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên hôm nay đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo bay ngang qua không phận Nhật Bản và rơi xuống vùng Thái Bình Dương. Vụ bắn tên lửa sang lãnh thổ Nhật lần đầu tiên kể từ năm 2009 là một bước leo thang mới trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên. Hàng triệu người dân Nhật tại các thành phố mà hỏa tiễn bay ngang qua từ sáng sớm đã được báo động với những hồi còi hụ kéo dài, tin nhắn điện thoại và bằng các cảnh báo tại các nhà ga. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lập tức tố cáo vụ bắn tên lửa là không thể chấp nhận được, gây tổn hại trầm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực. Tuy nhiên, phía Nhật đã không khai hỏa để phá hủy vì nhận định rằng hỏa tiễn không rơi xuống đất Nhật. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frederic Charles gửi về bài tường trình.
Si le Premier ministre Shinzo Abe est dans tous ses états après le survol de son territoire par un missile nord-coréen.
Nếu Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra bàng hoàng sau khi hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản, đó là vì ông nghĩ rằng nước Nhật dễ bị tổn thương hơn so với Hoa Kỳ và Hàn Quốc trước sự tấn công của Bình Nhưỡng. Căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ là trên đất Nhật. Theo cố vấn của Thủ tướng, Bắc Triều Tiên sẽ ngần ngại khi đánh vào Hàn Quốc, người anh em phương Nam, và không dám tấn công nước Mỹ. Còn an ninh của Nhật Bản thì lệ thuộc vào lá chắn nguyên tử của Hoa Kỳ. Nhưng Nhật tự hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ mình trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công hay không? Hôm nay, Lầu Năm Góc xác nhận việc một hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay ngang qua Nhật Bản, nhưng nhanh chóng cho biết là hỏa tiễn này không hề đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này không làm Nhật Bản an tâm chút nào. Đặc biệt là đối với Thủ tướng Shinzo Abe, người đang tìm cách sửa đổi hiến pháp chủ hòa để nước Nhật cũng tự vệ được như những nước khác và trong trường hợp cần thiết có thể sở hữu vũ khí nguyên tử.
Frederic Charles, Tokyo, RFI.
Quốc tế dĩ nhiên đã có phản ứng rất mạnh về vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên ngang qua Nhật Bản. Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của Bình Nhưỡng, hôm nay cho rằng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên kể từ nay rẽ sang một bước ngoặt mới. Nhưng Bắc Kinh kêu gọi các bên kiềm chế, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh một lần nữa kêu gọi nối lại hòa đàm, vì bà cho rằng các áp lực và các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng không thể giải quyết vấn đề một cách căn bản. Về nước Nga, qua lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov hôm nay cho biết rất quan ngại về vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, lên án xu hướng leo thang căng thẳng. Về phản ứng của Mỹ, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố rằng mọi phương án đang được đặt trên bàn. Xin nhắc lại là Tổng thống Trump đã từng dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với Bắc Triều Tiên. Trước đó, theo lời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, lãnh đạo hai nước đồng ý với nhau là cần phải gia tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên. Theo yêu cầu của Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều nay sẽ họp khẩn cấp. Xin nhắc lại là ngày 5 tháng 8 vừa qua, sau một tháng thương lượng gay go giữa Washington với Bắc Kinh, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua một loạt biện pháp trừng phạt mới rất nặng nề đối với Bình Nhưỡng, nhằm trừng phạt việc nước này trong tháng 7 đã bắn các tên lửa đạn đạo tầm xa có thể tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Về phần Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngoại giao của khối này, bà Federica Mogherini, đã cực lực lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng không nên có những hành động khiêu khích mới. Bất chấp phản đối của quốc tế, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm nay khẳng định rằng nước ông có quyền tự vệ trước những thái độ thù địch của Hoa Kỳ, đặc biệt qua cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn hiện đang diễn ra. Vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa qua Nhật Bản đã tác động ngay lên thị trường tài chính thế giới, trước hết là tại châu Á.
Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, các thị trường chứng khoán chủ yếu của khu vực đều giảm sụt. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 0,45%, các thị trường Hồng Kông, Thâm Quyến hay Singapore, chứng khoán cũng giảm từ 0,1 đến 0,35% khi đóng cửa phiên giao dịch. Tại châu Âu, mối lo ngại xung đột vũ trang do vụ bắn tên lửa Bắc Triều Tiên cũng đã có ngay tác động tiêu cực ngay từ khi các thị trường mở cửa ngày hôm nay. Các thị trường chứng khoán lớn như Paris mất 1,55%, London mất 1,37%, Frankfurt giảm 1,93%. Các thị trường khác từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đến Hà Lan cũng đều sụt giảm khi ở giữa ngày giao dịch.
Về tình hình tại Biển Đông, theo hãng tin Reuters, hôm qua Trung Quốc sẽ lập một liên doanh để khai thác methan hydrate, còn được gọi là phân cháy, ở vùng biển Đông đang tranh chấp. Cụ thể, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc cùng với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước CNPC và tỉnh Quảng Đông đã quyết định liên kết với nhau để thực hiện một dự án thí điểm thăm dò nguồn methan hydrate ở vùng biển Đông. Theo CNPC, dự án thí điểm này được đưa ra sau các cuộc khai thác thử nghiệm thành công vào tháng 5 vừa qua tại vùng biển Thần Hồ, phía Bắc Biển Đông. Còn được gọi là băng cháy, methan hydrate là loại khí bị đông lại thành dạng rắn giống như băng nằm chôn dưới đáy các đại dương. Tuy là một loại nhiên liệu hóa thạch nhưng băng cháy thải ra lượng CO2 chỉ bằng phân nửa dầu hỏa và than đá, cho nên được xem là một loại năng lượng sạch. Ngoài Trung Quốc, một số nước khác như Nhật Bản cũng đang cố gắng khai thác nguồn nhiên liệu này tại các vùng biển của họ. Thông tin của CNPC không cho biết chi tiết về thời hạn cũng như về đầu tư tài chính vào dự án thí điểm nói trên. Chính phủ Trung Quốc đã cho biết sẽ tích cực phát triển methane hydrate trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù các chuyên gia công nghiệp cho biết là hiện chưa có công nghệ để giúp khai thác thương mại nguồn tài nguyên này. Theo Reuters, các chuyên gia dự đoán là phải đến năm 2030, Trung Quốc mới có thể khai thác thương mại methane hydrate. Về tình hình tại Miến Điện, theo hãng tin AFP, hôm nay Bangladesh ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ quân sự giúp Miến Điện chống lại lực lượng nổi dậy người Rohingya. Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc lo ngại những thường dân của sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo đang trở thành nạn nhân của các hành động bạo lực trong những ngày qua tại bang Rakhine.
Trong một cuộc họp với Miến Điện tại Dhaka hôm nay để bàn về tình hình biên giới, một quan chức cao cấp ngoại giao Bangladesh giấu tiền nói xin trích. Nếu Miến Điện muốn lực lượng an ninh của hai nước có thể tiến hành các chiến dịch quân sự chung để chống lại bất kỳ toán quân vô chính phủ nào cũng như lực lượng Arakan trên dọc biên giới giữa hai nước, hết lời dẫn. Lực lượng cứu nguy Arakan Rohingya là nhóm quân nổi dậy có vũ trang tuyên bố chiến đấu để bảo vệ người thiểu số Hồi giáo, mà theo họ đang là nạn nhân của an ninh Miến Điện cũng như của cộng đồng đa số người theo Phật giáo tại bang Rakhine. Chưa có phản ứng nào của giới ngoại giao Miến Điện về những thông tin trên. Từ cuối tuần trước, tình hình trở nên căng thẳng khi lực lượng nổi dậy người Rohingya liên tiếp mở các cuộc tấn công vào quân đội chính phủ Miến Điện ở vùng biên giới với Bangladesh. Những ngày qua đã có hơn 100 người, trong đó có khoảng 80 chiến binh nổi dậy thiệt mạng trong giao tranh. Chiến sự lan rộng khiến thường dân Rohingya ồ ạt vượt biên qua Bangladesh lánh nạn. Hôm qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết chỉ trong 3 ngày qua đã có ít nhất 3.000 người thiểu số Hồi giáo Rohingya vượt biên sang Bangladesh để chạy trốn các cuộc xung đột bạo lực. Trước đó, 400.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh tị nạn. Lo ngại các trại tị nạn trở nên quá tải, Bangladesh không muốn tiếp nhận thêm những người Rohingya từ bên kia biên giới Miến Điện.
Về tình hình tại Thái Lan, bị chỉ trích đã để cựu thủ tướng Dinh Lắc Shinawat bỏ trốn hôm nay, quân đội Thái Lan giải thích rằng bà Dinh Lắc đã thay điện thoại và xe vài ngày trước khi bỏ trốn để thoát khỏi sự giám sát của an ninh Thái Lan.
Hôm nay, tướng Chalepchai Sithisat nói với báo chí rằng xin trích. Chúng tôi được biết bà ta đã bỏ tất cả các điện thoại và đổi xe, vì thế rất khó để lần được dấu vết của bà ta bằng các phương tiện chúng tôi hiện có. Chỉ huy quân đội cũng nói cho biết là tư dinh của bà cựu thủ tướng cũng không còn được giám sát trong thời gian qua, ông giải thích. Dư luận cho rằng việc giám sát nhà riêng là vi phạm quyền tự do cá nhân và hăm dọa bà ta, vì thế chúng tôi đã cho rút việc cảnh gác. Khi bà cựu thủ tướng bỏ trốn trước khi tòa tuyên án, những ngày qua truyền thông Thái Lan nhắc nhiều đến giả thuyết đã có thỏa thuận ngầm với giới quân sự trong vụ đào thoát của cựu thủ tướng Thái. Một quan chức cao cấp của chính quyền quân sự cũng đã tiết lộ với AFP rằng bà Yinglak đã trốn sang Dubai, nơi anh trai bà, ông Thaksin Shinawat, đang sống lưu vong. Tướng Sithisat cho rằng ít có khả năng bà Yinglak trốn thoát khỏi Thái Lan bằng đường hàng không, mà nhiều khả năng bà đã dùng đường bộ và đường biển.
Chuyển sang khu vực Trung Á, một vụ tấn công tự sát đã xảy ra vào sáng nay tại một con đường tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan gần tòa đại sứ Mỹ, vốn được bảo vệ cẩn mật, làm 4 người chết.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, vào lúc 10 giờ địa phương, một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ bên cạnh một ngân hàng nằm gần tòa đại sứ Mỹ, vào lúc nhiều người đến lãnh lương, chuẩn bị mừng lễ Ad al-Adha của người Hồi giáo. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng sự kiện này diễn ra vào lúc phe Taliban gần đây tiến hành một loạt các vụ tấn công và chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo ý định triển khai thêm hàng ngàn lính Mỹ tại Afghanistan. Taliban phản ứng bằng cách hứa hẹn biến Afghanistan thành một nghĩa địa mới cho người Mỹ. Hồi tháng 6, một vụ tấn công bằng xe gà chất nổ cũng tại khu vực ngoại giao của Kabul đã làm 150 người chết và 400 người bị thương, hầu hết là thường dân.
Về tình hình thiên tai tại Hoa Kỳ, bão Harvey đổ vào Texas sau 4 ngày vẫn chưa tan hẳn. Thống kê tạm thời thiệt hại về người cho đến lúc này là 6 người chết. Thành phố Houston vẫn đa phần chìm trong nước, người dân tiếp tục kêu cứu trong lúc nước tiếp tục dâng cao. Chính quyền đang huy động đủ mọi phương tiện để sơ tán người gặp nạn trong những điều kiện rất khó khăn. Tình hình thời tiết không có gì khả quan trong những ngày tới. Những trận mưa lớn có thể tiếp tục đổ xuống làm trầm trọng thêm tình hình. Đặc phái viên RFI Ancorpe tại Dallas ghi lại cuộc chạy đua với thời gian để cứu hộ người dân trong vùng lục Houston.
À Houston, les gardes-côtes ont annoncé avoir secouru 3000 personnes depuis samedi.
Tại Houston, lực lượng tuần duyên thông báo là từ hôm thứ Bảy vừa qua đã cứu hộ được 3000 người và họ cũng không phải là lực lượng duy nhất tham gia công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương kêu gọi mọi cá nhân có tàu hay bất kể những người nào có điều kiện hãy tham gia vào công việc cứu nạn. Giờ đây người ta có thể trông thấy trên những dòng nước phủ kín các phố ở trung tâm Houston đủ mọi các phương tiện chuyên chở từ xuồng hơi, ghe hay là những chiếc thuyền lớn. Đã có lúc dân chúng bị hoảng loạn, một thủy thủ đến từ bang Louisiana kể lại rằng chiếc xuồng của ông đã bị những người đang hoảng sợ nước lên ồ ạt nhảy vào xuồng. Chính quyền yêu cầu những người đang bị mắc kẹt hãy căng ga, trải giường hay là khăn mặt để lực lượng cứu hộ dễ nhận thấy họ. Theo thống kê của chính quyền thì đã có 8000 người được ngủ trong những nơi trú an toàn ở Houston. Con số này có thể sẽ phải lên đến 30000 người. Còn tại Dallas, cách Houston khoảng 400 cây số về phía bắc, thì ba trung tâm đón nhận người gặp nạn đã mở cửa từ cuối tuần qua, nay đều đã bị quá tải. Ngày mai, thành phố sẽ mở thêm trung tâm hội nghị có sức chứa 500 chỗ. Trên trời không có dấu hiệu nào cho thấy là tình hình sẽ được cải thiện. Bão vẫn chưa thoát ra khỏi khu vực ven vịnh Mexico, khiến cho mưa lớn đang được tích tụ. Bão Harvey đang di chuyển rất chậm với vận tốc của một người đi bộ.
Ancorpe, Dallas, RFI.
Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania trong ngày hôm nay dự kiến sẽ tới Texas để thị sát tại chỗ những thiệt hại do bão Harvey gây ra. Tuy nhiên, ông Trump sẽ không tới Houston, thành phố lớn thứ tư của Mỹ, vẫn đang phải chống chọi với lục lội. Chuyển sang tình hình tại châu Âu, chống khủng bố Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu trong các ưu tiên của ngành ngoại giao Pháp. Đó là tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay trong bài diễn văn đầu tiên của ông về chính sách ngoại giao tại hội nghị các đại sứ Pháp tại Paris. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng để diệt trừ khủng bố cũng cần phải làm cạn kiệt nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông loan báo sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế chống nguồn tài chính cho khủng bố vào đầu năm tới tại Paris. Nhưng Tổng thống Pháp cho rằng cũng phải nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt là tại vùng Sahel, châu Phi, vì theo ông đây là điều cần thiết để tái lập ổn định cho khu vực. Tổng thống Pháp nhân dịp này thông báo sắp tới đây ông sẽ đến thủ đô của Burkina Faso trong khuôn khổ các nỗ lực của ông nhằm lập ra một trục giữa châu Phi, vùng Địa Trung Hải và châu Âu đối phó với khủng hoảng di dân. Trong bài phát biểu trước các đại sứ Pháp, Tổng thống Macron còn tuyên bố là đối với nước Pháp không có giải pháp nào khác có thể thay thế cho thỏa thuận về hạt nhân Iran năm 2015. Về khí hậu, ông Macron loan báo là Pháp sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh thế giới vào ngày 12 tháng 12 tới để xem xét những tiến bộ trong việc thực hiện Hiệp định Khí hậu Paris đạt được vào tháng 12, 2015, tức là cách đây đúng 2 năm. Cũng tại Paris, sau cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, các nước châu Âu đã đưa ra một đề nghị nhằm chặn đứng làn sóng di dân từ châu Phi.
cuộc họp hôm qua, quy tụ lãnh đạo bốn nước châu Âu là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và lãnh đạo hai nước châu Phi, Niger và Chad, cùng với lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, đề nghị chủ yếu là do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra là tiến hành xét đơn tị nạn ngay tại châu Phi, tại những vùng thực sự an toàn ở Niger và Chad, dưới sự giám sát của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc HCR. Trong bản tuyên bố chung, các nước châu Âu hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ hai nước Niger và Chad để kiểm soát biên giới và chống các đường dây buôn người. Nhưng các lãnh đạo châu Phi nhấn mạnh rằng vấn đề di dân chỉ có thể được giải quyết bằng phát triển kinh tế. Họ yêu cầu châu Âu phải gia tăng viện trợ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi hoan nghênh kết quả cuộc họp thượng đỉnh Paris, nhưng cho rằng các biện pháp đề ra chỉ hạn chế số người nhập cư trái phép, chứ không giải quyết vấn đề tận gốc rễ.
Sau đây là phần tin nhắn.
Tập đoàn xây dựng Pháp Vinci hôm nay thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 60 triệu euro để xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch. Thông cáo của tập đoàn cho biết hợp đồng đã được ký hôm 24 tháng 8 vừa qua, bao gồm việc thiết kế xây dựng một đường ống dẫn nước dài 10 km cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Công trình sẽ được thi công trong vòng 3 năm rưỡi, kinh phí của dự án lấy từ nguồn của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Sawako và vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB.
Tại Bắc Triều Tiên, hãng tin Yonhap hôm nay dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết bà Ri Sun-ju, phu nhân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã sinh thêm con thứ ba hồi tháng 2. Vợ chồng ông Kim Jong-un đã có hai con, 8 và 4 tuổi, và theo vận động viên bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người có quan hệ thân thiết với lãnh tụ Bình Nhưỡng, thì cả hai đều là con gái.
Còn tại Đức, ít nhất 90 bệnh nhân có thể nhiều gấp đôi đã bị giết dưới bàn tay của viên y tá Diane O'Gan, đó là tổng kết của cảnh sát Đức được công bố hôm qua sau 12 năm điều tra về kẻ sát nhân hàng loạt này. Theo trưởng ban điều tra, đây là số người bị giết cao nhất trong lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức. Nick O'Gan thường giết các nạn nhân bằng cách tiêm thuốc quá liều khi các bệnh nhân đang ở nằm phòng hồi sức cấp cứu.
Hôm qua, Moscow thông báo triển khai hai tàu ngầm mới tại Địa Trung Hải. Thông cáo của hạm đội Biển Đen của Nga cho biết hai tàu ngầm Konvino và Venkino đã tới Địa Trung Hải, nhập vào nhóm hạm đội thường trực của Nga tại Địa Trung Hải.
Mỗi ngày một sự kiện.
Làm thế nào ngăn chặn được hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên? Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hôm nay một hỏa tiễn Bắc Triều Tiên đã bay ngang qua lãnh thổ Nhật. Trước đó hai tuần, Bình Nhưỡng cũng đã đe dọa sẽ bắn 4 hỏa tiễn đạn đạo sang đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Hỏa tiễn sáng nay là một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung. Trong quá khứ, Tokyo từng khẳng định sẽ bắn hạ từ trên không tất cả các tên lửa của Bình Nhưỡng có thể đe dọa lãnh thổ nước Nhật. Tuy nhiên, hôm nay quân đội Nhật vẫn án binh bất động. Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera giải thích do hỏa tiễn được ước tính không rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Năm ngoái, khi Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn vào vùng kinh tế đặc quyền trên biển của Nhật, Tokyo cũng chỉ phản đối suông. Còn tại đảo Guam, nơi Bắc Triều Tiên khẳng định chỉ cần 18 phút để tên lửa Hoa Sông 12 đến nơi, cấp độ cảnh báo vẫn ở mức bình thường. Hoa Kỳ và đồng minh có cách gì để đối phó với các tên lửa của Bắc Triều Tiên được phóng đi liên tục trong thời gian gần đây? Theo New York Times, Mỹ và Nhật có thể để yên cho các hỏa tiễn Bắc Triều Tiên rơi xuống biển một cách vô hại, nhưng trong trường hợp chúng có nguy cơ rơi xuống mặt đất thì chỉ có thể tấn công để phá hủy vào giai đoạn cuối. Hỏa tiễn Hoa Sông 12 có tầm bắn trên 3.700 km và một khi đã ở trên không gian được một phút thì có vận tốc nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh. Thế nên, một hỏa tiễn bắn chặn đuổi theo phía sau ít có hy vọng phá hủy được chúng. Còn hệ thống lá chắn tên lửa THAAD có thể sử dụng radar để dò theo đường bay của hỏa tiễn nhưng không được chế tạo để tấn công trên không. Đã có lúc không quân Mỹ chi ra nhiều tỷ đô la để lắp đặt hệ thống laser trên phi cơ Boeing 747 nhằm phá hủy hỏa tiễn đạn đạo của địch lúc vừa phóng đi. Tuy hệ thống này hiệu quả nhưng quá tốn kém và đòi hỏi chiếc phi cơ phải bay gần lãnh thổ địch nên kế hoạch đã bị hủy bỏ. Còn trong lúc hỏa tiễn đang bay thì sao? Một khi lên đến bầu khí quyển, đây là lúc khó tiêu diệt nhất vì chúng có thể tung hỏa mù để đánh lạc hướng. cả Nhật và Mỹ đều sở hữu các tàu chiến trang bị hỏa tiễn SM-3 được chế tạo để chống hỏa tiễn đạn đạo. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng nhắm vào đảo Guam, thì hỏa tiễn Hoa Sông 12 trong giai đoạn này ở quá xa biển Nhật Bản, nơi có nhiều chiến hạm trang bị SM-3, vì vậy rất khó ngăn chặn trừ phi di chuyển các tàu chiến này đến gần Guam. Hệ thống chống các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa nhắm vào đất Mỹ hiện đặt ở Alaska và California thì không thể ngăn trở một hỏa tiễn đang bay trên Nam Thái Bình Dương. Chỉ còn lại giai đoạn cuối, vốn nguy hiểm nhất, đó là hỏa tiễn rơi xuống mục tiêu. Khác với tên lửa Pershing 2 của Mỹ, hiện không còn được sử dụng. Khi đang bay, hỏa tiễn Hoa Sông 12 không thể thay đổi đích nhắm, nên về lý thuyết, rất dễ bị bắn hạ. Hỏa tiễn SM-3 có thể ra tay trong giai đoạn này. Hải quân Hoa Kỳ không công bố vị trí chính xác các chiến hạm của mình, nhưng nhiều khu trục hạm lớp Arleigh trang bị hệ thống SM-3 vẫn thường hiện diện ở Tây Thái Bình Dương. Hệ thống lá chắn tên lửa THAAD được bố trí thường xuyên tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam cũng có thể bắn hạ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên trong lúc đang rơi xuống. Khi thử nghiệm hồi tháng 7 mới đây, THAAD đã phá hủy được một hỏa tiễn tương tự như Hoa Sông 12. Vấn đề còn lại, theo New York Times, là có nên tiêu diệt chúng hay không? Dùng tên lửa để chống tên lửa, cũng như dùng một viên đạn để bắn vào một viên đạn khác, và chỉ riêng việc thử nghiệm cũng đã rất tốn kém. Lợi ích tất nhiên là tự vệ được trước hỏa tiễn địch, mà trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất đã chứng tỏ sức mạnh hủy diệt. Nếu Nhật Bản và Hoa Kỳ bắn hạ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng có thể coi đây là hành động khiêu khích, dẫn đến đáp trả về quân sự. Còn nếu thất bại trong việc bắn chặn, thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Theo chuyên gia, khả năng thất bại cũng có thể xảy ra vì các hệ thống này chưa bao giờ được thử nghiệm trong điều kiện hoàn toàn giống trên thực tế.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế của Thành Hà với đề tài Kinh tế Hoa Kỳ có thể bị suy trầm, với phần phân tích của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Tiếp đến là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự tên lửa BrahMos, vũ khí răn đe của Việt Nam với Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI. Thanh Hà sẽ nói về những thiệt hại kinh tế của cơn bão Harvey đối với bang Texas, Hoa Kỳ.
Trận cuồng phong Harvey ập vào bang Texas, nhà máy dầu quan trọng nhất của nước Mỹ. 112 trên tổng số 737 đơn vị sản xuất đã phải ngưng hoạt động, nhân viên trong khu vực vịnh Mexico được sơ tán, theo thẩm định của cơ quan đặc trách về các vấn đề môi trường và an toàn lao động. 18,94% các nhà máy sản xuất dầu, hơn 20% các giàn khoan ở vịnh Mexico đã bất đắc dĩ phải cho nhân viên tạm nghỉ việc từ chiều thứ Sáu 25 tháng 8.
Tập đoàn dầu khí ExxonMobil chủ nhật vừa qua đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu ở Baytown, và đây cũng là một trong những cơ sở hóa dầu lớn nhất thế giới, với 7.000 nhân viên, cung cấp 584.000 thùng dầu mỗi ngày. Trước mắt, ExxonMobil chưa thể thẩm định được thiệt hại tài chính do Harvey gây nên. Đây là trận bão mạnh nhất thổi vào nước Mỹ từ 2005 đến nay. Riêng bang Texas từ năm 1961 mới lại phải đối phó với trận cuồng phong có cường độ như Harvey.
Theo thẩm định của ngân hàng Goldman Sachs thì các nhà máy lọc dầu trong khu vực này bị thiệt hại nặng hơn cả. Cụ thể là trong 3 ngày vừa qua, mỗi một ngày, khả năng cung cấp của các nhà máy lọc dầu đã bị giảm đi khoảng 3 triệu thùng, tức là tương đương với 16,5% toàn bộ khả năng cung cấp trên toàn quốc. Tình trạng này có thể sẽ còn kéo dài thêm một vài ngày nữa, do bão Harvey di chuyển rất chậm và đến nay vẫn đóng chốt trong vùng vịnh Mexico. Cơ quan tư vấn trong ngành dầu khí WTRG Economics thì không loại trừ kịch bản thiếu hụt xăng dầu, và mối lo ngại đó đã đẩy giá dầu lên cao trong hai phiên giao dịch hôm 28 và 29 tháng 8. Riêng cổ phiếu của các tập đoàn sản xuất dầu hỏa và khí đốt cũng như là của các công ty bảo hiểm thì đã mất giá mạnh, kéo theo chỉ số Dow Jones ở New York. Ngân hàng JP Morgan chẳng hạn dự báo là thiệt hại do bão Harvey gây nên ước tính lên đến khoảng 20 tỷ đô la. Để so sánh thì năm 2005, bão Katrina gây thiệt hại đến 75 tỷ đô la cho các hãng bảo hiểm và toàn bộ thiệt hại về vật chất do trận bão lớn ấy gây nên lên đến khoảng 100 tỷ đô la.
Ngoài những tác động đối với ngành dầu khí, bang Texas nói chung và thành phố Houston với 2,3 triệu dân nói riêng đang hứng chịu nhiều thiệt hại kinh tế khác. Tất cả các sân bay, đường cao tốc tại thành phố lớn thứ tư trên nước Mỹ phải đóng cửa. Bệnh nhân và nhân viên tại hai bệnh viện thành phố phải sơ tán. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ, cảnh sát được huy động. Theo hãng tin Pháp AFP, 12.000 hiến binh của tiểu bang Texas được đặt trong tình trạng báo động, 30.000 người lánh nạn tại các địa điểm an toàn.
Các giới chức tại Houston nói tới một tai họa nghiêm trọng nhất ập tới Hoa Kỳ kể từ sau trận bão Katrina hồi tháng 8 2005, là 1.800 người thiệt mạng. Và nếu như chúng ta nhìn lại quá khứ, thì trong 20 năm qua Hoa Kỳ đã trải qua nhiều trận bão nhiệt đới, nghiêm trọng nhất là Katrina đã thổi tới các bang Louisiana, Mississippi, Florida và Alabama. 80% thành phố lớn nhất của tiểu bang Louisiana là New Orleans đã ngập trong biển nước. Chỉ một tháng sau Katrina thì đến tháng 9 2005, cơn lốc xoáy Rita cũng đã thổi tới vịnh Mexico, làm 6 người chết ở hai bang Texas và Mississippi. Vết thương chưa lành của người dân ở New Orleans lại bị đào khoét sâu thêm. Bờ biển phía đông bắc của nước Mỹ năm 2012 cũng phải đương đầu với Sandy, 120 người chết, cuốn trôi 71 tỷ đô la. Tính từ năm 1994 tới nay, Hoa Kỳ đã trải qua 8 trận bão nhiệt đới, và các nhà khoa học ghi nhận là các trận bão xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, và đây là một trong những dấu hiệu báo động về rủi ro hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Chuyên gia Michael Mann thuộc Đại học Pennsylvania nhìn nhận, không thể vội vã để kết luận rằng mỗi một vụ hạn hán hay một trận bão lụt đều là hậu quả trực tiếp từ hiện tượng khí hậu bị hâm nóng gây nên. Tuy nhiên, bão Harvey là một dấu hiệu cụ thể về điều mà ông gọi là rủi ro khí hậu. Theo nhà khoa học Mỹ này thì có một số những yếu tố khiến tình trạng ngày sẽ càng trở nên nguy ngập hơn. Thứ nhất, các chuyên gia đã chứng minh được là nhiệt độ trong không khí và của đại dương đang nóng lên, kèm theo đó là các trận bão nhiệt đới ở cấp 4 và cấp 5 ngày càng nhiều. Thứ hai là do biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, mực nước biển đã tăng thêm như vậy là 15 cm, và điều đó có nghĩa là khi có bão thì các ngọn sóng sẽ cao hơn với sức tàn phá nghiêm trọng hơn. Nhà nghiên cứu Michael Mann, Đại học Pennsylvania, nhắc lại rằng trong hơn một chục năm, Mỹ trải qua tổng cộng là 4 trận bão ngoại hạng và 3 trong số đó gây thiệt hại về vật chất, về tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Còn quá sớm để thẩm định một cách chính xác về tác hại bão Harvey đem lại, nhưng các nhà quan sát lưu ý, hậu quả đối với môi trường trận bão nhiệt đới này để lại có thể đáng quan ngại hơn cả, bởi lẽ Harvey đánh trúng vào nhiều cơ sở dầu khí và hóa dầu của bang Texas. Một khi nước lũ rút đi, tiểu bang này mới khám phá hết quy mô ô nhiễm đối với môi trường.
Một tờ báo uy tín của Paris thì không quên nhắc lại là ngày 15 tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh để xóa bỏ những quy định được người tiền nhiệm là Barack Obama ban hành về việc giới hạn cấp giấy phép xây dựng tại những vùng đất dễ bị ngập lụt. Chỉ 10 ngày sau đó thì bão Harvey kéo theo mưa lũ đã nhận chìm những vùng đất có rủi ro cao nhất tại bang Texas. Vốn không tin vào những tác động của biến đổi khí hậu đối với con người, vậy liệu rằng sau chuyến thị sát ngày hôm nay ở tiểu bang Texas, Tổng thống Donald Trump sẽ có thay đổi quan điểm về hồ sơ nhạy cảm này hay không? Theo một nghiên cứu của Đại học Toulouse, miền Nam nước Pháp, cho đến năm 1970, do không có đầy đủ những phương tiện mà chủ yếu là hình ảnh vệ tinh, cho nên các nhà khoa học trên thế giới không thể đưa ra những kết luận một cách nghiêm túc về mật độ của các cơn lốc xoáy cho toàn thể thế kỷ 20. Chỉ biết là từ năm 1995 trở lại đây thì lốc xoáy trong khu vực phía Bắc, Bắc Đại Tây Dương ngày càng thường xảy ra nhiều hơn, nhưng giới khoa học chưa dám khẳng định đấy là những hiện tượng tự nhiên hay là do biến đổi khí hậu gây nên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp. Trung Quốc lập liên doanh khai thác băng cháy ở Biển Đông. Tại Mỹ, thành phố Houston tiếp tục huy động tổng lực để sơ tán người dân đại lục. Chủ đề một của ngày một sự kiện, làm thế nào ngăn chặn hỏa tiễn Bắc Triều Tiên? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Bạo động lại nổi lên tại bang Rakhine phía Tây Miến Điện. Đề tài này được nhiều báo Pháp đề cập đến. Cuộc tấn công du kích của người Rohingya tại Miến Điện. Người Rohingya ồ ạt chạy trốn thiết sự. Hay như người Rohingya bị giam hãm giữa Bangladesh và Miến Điện là tựa đề các bài viết trên Le Monde, Le Figaro và La Croix. Xung đột giữa quân đội Miến Điện và tộc người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi gia tăng cường độ trong những ngày qua. Vào ngày 25 tháng 8, quân nổi dậy thuộc tộc người Rohingya đã dùng dao và súng tấn công các đồn cảnh sát Miến Điện. 104 người thiệt mạng, hơn 3.000 người phải chạy lánh nạn.
Trong bối cảnh đó, người trên thực tế đứng đầu bộ máy hành pháp Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi vẫn tiếp tục có lập trường không rõ ràng. Trong bài nhận định có tựa đề tại Miến Điện, Nobel Hòa Bình, Aung San Suu Kyi trong tình thế bó buộc, Nhật báo Liberation lấy làm khó hiểu về những tuyên bố mà bà đã liên tiếp đưa ra trong hai ngày qua.
Từ cáo buộc các nhà hoạt động nhân đạo quốc tế đã giúp đỡ những kẻ khủng bố cực đoan vây hãm một ngôi làng ở bang Rakhine, cho đến việc tố cáo những kẻ khủng bố sử dụng trẻ em làm chiến binh chống lại lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố đốt phá làng mạc của các sắc dân thiểu số. Trước những cáo buộc không có bằng chứng, Liberation cho rằng bà Aung San Suu Kyi đã không thận trọng và đang nhắc lại lập luận tuyên truyền của quân đội Miến Điện. Trong khi mà chính quân đội Miến Điện bị tố cáo là có những vụ sách nhiễu tiến hành các chiến dịch thanh lọc sắc tộc tại thành phố Butidaung và Maundao ở bang Rakhine. Liberation nhắc lại, trước đó bà Aung San Suu Kyi từng có thái độ khó hiểu này, khi Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 cáo buộc quân đội Miến Điện rất có thể đã phạm các tội ác nhân loại như hãm hiếp, hành quyết không qua xét xử, đốt phá làng mạc v.v., thì đến tháng 4, bà Aung San Suu Kyi lại cho rằng không hề có chuyện thanh lọc sắc tộc tại bang Rakhine. Thái độ lập lờ này không khỏi khiến người ta nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi có vẻ như không quan tâm đến số phận các thường dân, thường xuyên phải hứng chịu các đợt nã pháo dồn dập của quân đội Miến Điện và sống trong những điều kiện như địa ngục, không được hưởng những quyền cơ bản của con người.
Vậy thì làm thế nào có thể giải thích được thái độ thiếu dũng cảm, thiếu nhân bản và không có lòng trắc ẩn của bà Aung San Suu Kyi như là các giải hòa bình đã nêu ra trong một bức thư công bố hồi tháng 12 năm ngoái? Họ lấy làm tiếc là Aung San Suu Kyi đã không hề đưa ra sáng kiến nào để bảo đảm các quyền đầy đủ cho người Rohingya.
Theo giải thích của Liberation, bà Aung San Suu Kyi đã lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, bà ở trong tình thế tế nhị trong quan hệ với bên quân đội, vì phe này mặc nhiên kiểm soát 25% số ghế tại quốc hội và nắm giữ 3 bộ chủ chốt. Chính quân đội đã lôi kéo bà Aung San Suu Kyi vào trong tiến trình chuyển tiếp. Qua đó, buộc bà phải chia sẻ trách nhiệm, đồng thời có thể gây áp lực và kiểm soát giải Nobel Hòa Bình. Mặt khác, vẫn theo tờ báo, bà Aung San Suu Kyi không hề là một người chống quân đội, mà luôn tỏ ra là người khâm phục quân đội, được coi là định chế duy nhất, bảo đảm sự thống nhất đất nước. Aung San Suu Kyi thuộc sắc tộc Burma, thường gọi là Miến, chiếm đa số tại Miến Điện theo đạo Phật. Sắc tộc này thường xuyên cảm thấy bị đe dọa trước các lực lượng nổi dậy thuộc các sắc dân thiểu số. Do vậy, bà Aung San Suu Kyi phải sống thỏa hiệp với một xã hội luôn được thôi thúc bởi lòng tự hào dân tộc, và tinh thần này có thể dẫn đến thái độ bài Hồi giáo chống sắc tộc Rohingya.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya đến hồi kết, đó là ghi nhận của Nhật báo Kinh tế Lezeco. Xung đột trên cao nguyên Doklam giữa Ấn Độ với Trung Quốc dường như là đã được giải quyết.
Báo chí Ấn Độ ngày hôm qua dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao cho hay, thông qua đối thoại ngoại giao, hai bên đã đồng ý nhanh chóng rút quân ra khỏi cao nguyên và tiến trình này đang diễn ra. Tuy nhiên, Lezeco nhận thấy sự việc lại được báo chí Trung Quốc diễn giải theo một cách khác. Ngoài việc hoan nghênh Ấn Độ đơn phương rút quân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quân đội nước này vẫn tiếp tục tuần tra tại vùng biên giới này. Tờ báo nhắc lại, căng thẳng đã bùng lên tại Doklam, vùng biên giới giữa ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan hồi trung tuần tháng 6 năm nay. Ấn Độ đã đưa quân đến khu vực trên theo lời yêu cầu của Bhutan sau việc Trung Quốc cho tiến hành xây đường tại đây. Việc nắm được kiểm soát vùng cao nguyên này là thiết yếu cho Ấn Độ, cho phép nước này được ưu tiên đi vào cửa ngõ hành lang Siliguri, hay còn được gọi là vùng cổ gà, do vị trí địa hình hiểm trở, ngăn cách Ấn Độ với các bang phía đông bắc của nước này. Lezeco nghi ngờ đặt câu hỏi, liệu những tuyên bố mới đây có giúp giải quyết được xung đột hay không? Những thông báo này được đưa ra vào đúng thời điểm quan trọng cho cả hai cường quốc châu Á. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sắp tới phải đến Trung Quốc nhân kỳ thượng đỉnh các nước thành viên trong khối BRICS.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, báo Lezeco chú ý đến việc Moscow đang ráo riết tìm kiếm thị trường quân sự mới liên quan đến hội chợ vũ khí Armia 2017 mở ra hồi tuần trước ở một vùng ngoại ô của thủ đô Moscow.
Trong ấn bản hội chợ lần 3 này, Armia 2017 đang tìm cách mở rộng thị trường truyền thống ngoài Ấn Độ, nhắm vào các nước châu Á mới trỗi dậy. Theo quan điểm của những nước này, thì công nghệ vũ khí của Nga là khả tính và giá cả hợp lý. Hiện tại, Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Trong năm 2016, bất chấp việc bị phương Tây cô lập, kể từ khi bùng nổ khủng hoảng ở Ukraine, Nga đã bán vũ khí cho hơn 50 nước, thu về 15 tỷ đô la, theo con số do Điện Kremlin đưa ra.
Cũng liên quan đến nước Nga, Lezeco chú ý đến hội thao quân sự, một dạng thế vận hội theo kiểu của Điện Kremlin. 4.000 quân nhân đến từ 28 quốc gia khác nhau phải tranh tài ở đủ mọi bộ môn, từ đổ bộ, từ trực thăng, cho đến lái chiến đấu cơ, từ đi bộ 5 cây số theo địa bàn đến tác chiến thủy lục phối hợp, leo núi và có cả bộ môn thi nấu bếp dã chiến, tổng cộng là 30 môn tranh tài.
Cuộc tranh tài này kéo dài trong vòng 2 tuần, từ ngày 29 tháng 7 cho đến hết ngày 12 tháng 8. Đây là lần thứ 3 nước Nga tổ chức kỳ đại hội thể thao này. Trong số 28 nước tham gia năm nay, có 9 quốc gia mới, đó là Bangladesh, Lào, Thái Lan, Uzbekistan, Nam Phi, Uganda, Maroc, Israel và Syria, và đương nhiên không có một nước phương Tây nào tham dự.
Sau thất bại của các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây hướng nhìn sang phía đông và tìm kiếm các đối tác mới, nhưng không từ bỏ hẳn các đồng minh truyền thống. Nhật báo Liberation tóm tắt tình trạng này qua bài viết mang tựa đề Thổ Nhĩ Kỳ lửng lơ giữa hai chính sách đối ngoại.
Tiến trình gia nhập bế tắc, các tranh cãi ngoại giao ngày càng nhiều giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tình hình đó, Tổng thống Recep Erdogan giờ muốn dòm sang hướng đông và tổ chức hợp tác Thượng Hải OCS do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Nhiều cuộc thảo luận về việc Ankara gia nhập OCS đã được tiến hành nhưng chưa có kết quả. Thế nhưng theo giới chuyên gia thì đây là một dự án ảo tưởng và đó không phải là một giải pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ do mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau giữa Ankara và Brussels. Liên hiệp châu Âu tiếp nhận 50% tổng xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện 70% tổng đầu tư trực tiếp tại nước này. Về mặt an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với Nga và Iran, đặc biệt trong hồ sơ Syria. Thế nhưng, giới phân tích tỏ ra thận trọng và cho rằng, qua các động thái nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ muốn gửi tới các đối tác truyền thống, đặc biệt là Hoa Kỳ, những thông điệp bày tỏ sự bất bình, hững hụt. Đó không phải là một sự đổi hướng chiến lược, mà chỉ là những hoạt động hợp tác mang tính thực dụng và nhất thời.
Tục chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Kinh tế Hoa Kỳ có thể bị suy trầm. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế
đem lại 3% tăng trưởng cho kinh tế Mỹ, nhiệm vụ bất khả thi, Tổng thống Trump sẽ thất vọng. Sau 6 tháng cầm quyền, chính sách kích cầu của chủ nhân Nhà Trắng chưa đem lại những kết quả mong muốn. Từ IMF đến OCDE đều hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa bi quan hơn khi ông cho rằng nền kinh tế số 1 thế giới có nguy cơ bị suy trầm. Trong báo cáo vừa công bố ngày 24 tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã lạc quan về viễn cảnh tăng trưởng chung của toàn thế giới, thế nhưng đã tỏ ra thận trọng trong trường hợp của Hoa Kỳ khi đưa ra nhận định tổng sản phẩm nội địa của Mỹ trong hai năm 2017 và 2018 sẽ chỉ tăng 2,1%. Nhiều yếu tố giải thích cho sự dè dặt đó của IMF. Thứ nhất là chính sách tăng chi được Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ khiêm tốn hơn mong đợi. Thứ hai là biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân còn đang trong vòng chờ đợi để được cứu xét. Hạ tuần tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo cho Bộ Tài chính cải tổ chính sách thuế khóa, xóa 2.000 tỷ đô la thuế cho tư nhân và các doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Kế hoạch giảm thuế được ông Trump đánh giá là lịch sử ấy còn phải vượt qua cửa ải của Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Tháng Giêng năm nay, vài ngày trước khi nhà tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì cũng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã tăng dự báo tăng trưởng vì cho rằng các doanh nhân đang tin tưởng vào hiệu ứng Trump. 6 tháng sau, Quỹ tiền tệ quốc tế ghi nhận các dự án kinh tế của chính phủ Mỹ vẫn còn trong vòng thai nghén, và mục đích bơm thêm một điểm tăng trưởng vào guồng máy kinh tế đồ sộ của Mỹ là điều không tưởng. Ngoài ra, thì IMF còn lo ngại trước những bất công xã hội ngày càng lớn tại Mỹ. Đành là Hoa Kỳ đang trải qua một chu kỳ tăng trưởng dài nhất kể từ năm 1850 cho tới nay, và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ 4,3% là một giấc mơ hoàn toàn ngoài tầm tay của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, Hoa Kỳ là nơi mà có tới 13,5% dân số trong cảnh nghèo khó, và đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nền công nghiệp phát triển giàu có nhất trên thế giới. Trong bài phân tích trên tuần báo Le Point số ra ngày 21 tháng 7, kinh tế gia Nicolas Bavares đưa ra một nghịch lý, đó là nước Mỹ đang trải qua một chu kỳ thịnh vượng dài nhất từ thế kỷ thứ 19 tới nay. Thế nhưng, rủi ro rơi vào suy thoái thì lại cao hơn bao giờ hết, bởi vì một khi mà chính sách tiền tệ trở lại bình thường, tức là các ngân hàng trung ương trên thế giới mà đứng đầu là Federal Reserve của Mỹ, khóa bớt van tín dụng, và sớm muộn gì thì Federal Reserve cũng sẽ tăng lãi suất chỉ đạo, khi đó thì tiêu thụ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng mạnh, và nhất là sẽ càng đẩy lãi suất mà chính phủ Mỹ phải trả cho các chủ nợ tăng thêm cao. Tổng nợ công của Hoa Kỳ cho đến tháng Giêng vừa qua lên đến 19.947 tỷ đô la, theo như thống kê của Bộ Tài chính Mỹ. Trả lời Ban Việt ngữ RFI chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, báo trước là kinh tế của Mỹ sẽ bị suy trầm, và theo ông thì kịch bản đó sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Mở đầu đó là cái câu hỏi người ta hay ví von là trị giá ngàn tỷ đô la. Câu hỏi đó của RFI Việt ngữ hôm nay là liệu kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm trong cái giai đoạn sắp tới hay không ạ?
Tôi xin mở đầu bằng một cái câu hỏi ngược với lại cái câu hỏi mà trị giá ngàn tỷ đô la của cô đó là suy trầm hoặc là recession đó. Tiếng Pháp đó, nó nghĩa là gì? Định nghĩa tại Hoa Kỳ đó là người ta gặp suy trầm khi mà đà tăng trưởng giảm sút trong hai quý liền, tức là trong 6 tháng liên tục. Nếu mà đà sản xuất không tăng đó, dù có chậm hơn đó mà lại sụt được thì người ta mới gọi là suy thoái, nghĩa là depression mà trong ý nghĩa là thoái tức là lui. Mà nếu mà suy thoái lan rộng ra nhiều khu vực và kéo dài trong thời gian đó thì đấy mới là khủng hoảng. Thì nói vắn tắt thì chúng ta chỉ biết rằng kinh tế có bị suy trầm hay không đó là sau 6 tháng kiểm tra sản lượng của cái giai đoạn đã qua, của 6 tháng đã qua. Tức là có khi kinh tế Mỹ đang bị suy trầm bây giờ đó mà mình chưa biết. Thứ hai đó, thưa cô, người ta nghiệm thấy rằng sau Thế chiến II đó, tức là từ 70 năm qua đó, kinh tế Mỹ bị 6 lần suy trầm, thường xảy ra sau mỗi một cái chu kỳ cỡ chừng 6-7 năm và dài nhất là 8 năm. Chính là vì e sợ cái tình huống đó, đó mà sau cái vụ tổng suy trầm 2008-2009 mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đắn đo không tăng lãi suất trong một cái giai đoạn quá lâu như là kỳ trước có một lần chúng ta đã đề cập đến đó. Bây giờ đó là nếu nhớ rằng đạn suy trầm lần trước chấm dứt vào tháng 7 năm 2009, tức là cách ngày đúng 8 năm, thì cái việc kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm nữa là một kịch bản tôi xin gọi là bình thường và chúng ta nên chờ đợi. Không nội trong năm 2017 thì sẽ vào 2018, thưa cô.
Vâng, cái vấn đề đặt ra là một khi mà cái nền kinh tế bị chững lại thì có hai đòn bẩy để khởi động trở lại cái cỗ xe kinh tế đó. Thứ nhất là tăng ngân sách nhà nước và thứ hai là cái giải pháp hạ lãi suất chỉ đạo để kích thích tiêu thụ đầu tư. Thế thì tới nay đó, cả hai cái chìa khóa đó đã và đang được Hoa Kỳ sử dụng một cách rộng rãi. Vậy nếu như trong trường hợp mà gặp trở ngại, tức là kinh tế bị chững lại nữa, thì Washington liệu có cái phép lạ nào khác không thưa anh?
Tôi cho rằng là họ sẽ khó cửa. Thứ nhất là khi mà sản xuất suy giảm và thất nghiệp tăng trong một cái chu kỳ suy trầm 1-7 năm nữa, thì người ta có hai loại giải pháp kích thích. Một là biện pháp ngân sách hay là thuế vụ của chính quyền, tức là tăng chi và giảm thuế. Hai là biện pháp tiền tệ là Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất và bơm tiền vào thị trường. Hiện nay thì ngân sách liên bang Hoa Kỳ bị bộ chi quá nặng và đi vay quá nhiều. Thành ra cái việc tăng chi được khó được Đảng Cộng Hòa chấp nhận. Và lại còn lại cái việc giảm thuế đó thì lại bị Đảng Dân Chủ chống đối. Cái việc mà họ tranh cãi bất tận ngày hôm nay về ngân sách cho tài khoá tới của Hoa Kỳ đó và về kế hoạch cải tổ thuế khóa do chính quyền Trump và Hạ viện Cộng Hòa đề nghị đó, cho thấy những cái giới hạn của cái giải pháp ngân sách. Thế thì còn lại cái giải pháp tiền tệ thì với lãi suất quá thấp chưa tới 2% và cái lượng tiền là 4.500 tỷ đô la đã bơm ra mà chưa kịp rút về đó, thì tôi cho rằng Ngân hàng Trung ương đã cũng chẳng thể kích thích được cái nền kinh tế như ý muốn của họ. Và sau cùng thì cũng phải nói rằng suy trầm là một cái chu kỳ bình thường khi mà các cái doanh nghiệp cần tái tổ chức lại cái hệ thống sản xuất và tai họa đó, có khi kéo dài chính là do các cái biện pháp kích thích nhắm vào cái mục tiêu chính trị. Và tôi gọi đấy là cái điều thuốc đổ bệnh như mà chúng ta đã thấy sau cái lần suy trầm trước năm 2008-2009, thưa cô.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu như mà kinh tế Mỹ bị suy thoái đó, thì hậu quả sẽ là gì cho bản thân nước Mỹ cũng như là cho các cái nền kinh tế khác trên thế giới ạ?
Dạ thưa, với Hoa Kỳ thì sản lượng kinh tế có thể giảm mất chừng 3 điểm bách phân trong hơn một năm trời. Nhưng mà khó khăn đó thì cũng lại là một cái cơ hội tái phấu trí lại cái cơ hội sản xuất và nó không là một cái thảm kịch sinh tử. Nhưng mà với các cái nền kinh tế mà quá lệ thuộc vào xuất cảng và vào sức tiêu thụ của thị trường Hoa Kỳ đó, thì khi mà kinh tế Mỹ bị suy trầm và tiết giảm tiêu thụ thì các cái nền kinh tế đó nó bị ảnh hưởng nặng. Bị nặng nhất thì tôi nghĩ sẽ là kinh tế Đức với cái hậu quả lan rộng cho cả khối Euro và nhiều nước Liên Âu, Liên Hợp Âu Châu đó. Trước tiên là cho Pháp và Anh là hai bạn hàng lớn của Đức, Đức sau Hoa Kỳ. Sau đó thì tôi cho rằng là mâu thuẫn kinh tế và an ninh giữa Hoa Kỳ và nước Đức sẽ càng tăng cho đến khi mà hai lãnh tụ lại lườm nhau trong cái thượng đỉnh G20 năm tới tại Buenos Aires bị nặng hơn Đức với hậu quả có thể lan ra toàn cầu, đó là chính là kinh tế của Trung Quốc. Không lệ thuộc vào xuất cảng bằng nước Đức, nhưng mà Trung Quốc vẫn cần giới tiêu thụ Hoa Kỳ thì ảnh hưởng đến 4% của cái tổng sản lượng của Trung Quốc. Và trong khi mà họ vẫn còn giằng giá đồng bạc của họ vào Mỹ Kim. Và trong khi Bắc Kinh đó thì thực tế nó phải đối mặt với lại các cái bài toán cùng nan giải như nhau. Là thứ nhất giữ cho đà tăng trưởng ở sụt, thứ hai là kềm hãm cái trái bóng địa ốc và tín dụng, và thứ ba là chính cái nạn thất thoát tư bản. Nếu mà kinh tế Mỹ bị suy chậm năm tới, cuối năm nay hay là đầu năm tới, Trung Quốc sẽ gặp vấn đề lớn ở bên trong. Và vì là cái nền kinh tế có sản lượng thứ nhì thế giới và mua bán rất nhiều với các cái nền kinh tế đang phát triển, thì vấn đề của Trung Quốc khi đó đó là sẽ chi phối nhiều nước khác đấy. Tôi nghĩ vì vậy đó, chúng ta nên cài dây lưng an toàn khi mà chào đón năm 2018 thì cô.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tên lửa Patmos, vũ khí răn đe của Việt Nam với Trung Quốc, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Để đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng Biển Đông, Việt Nam nay đang trông chờ vào một loại vũ khí có tính chất răn đe rất mạnh, đó là tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về thông tin của báo chí quốc tế rằng Việt Nam vừa nhận lô tên lửa BrahMos của Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gián tiếp xác nhận thông tin này với tuyên bố, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước. Thế nhưng sau đó Bộ Ngoại giao Ấn Độ lại cho rằng thông tin về việc Việt Nam tiếp nhận tên lửa BrahMos là không đúng. Theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, thái độ dè dặt của Ấn Độ trong vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam là do tình hình căng thẳng hiện nay giữa New Delhi với Bắc Kinh. Trên thực tế, Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và trông chờ rất nhiều vào các vũ khí của Ấn Độ để tăng cường tiềm lực quân sự trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp trên vấn đề này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với chuyên gia Lê Hồng Hiệp để nói về quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Nhưng có thông tin cho rằng là Việt Nam đã tiếp nhận lô tên lửa BrahMos của Ấn Độ. Đây là một loại tên lửa tân tiến mà Ấn Độ hợp tác sản xuất với Nga. Nhưng mà trong khi đó thì phía Ấn Độ tỏ vẻ rất là dè dặt, họ không muốn xác nhận ngay là họ đã giao tên lửa này cho phía Việt Nam. Vậy thì anh có thể giải thích thái độ dè dặt của phía Ấn Độ được không ạ?
Vâng, xin chào anh, xin chào quý khán giả của đài RFI. Trong cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta có thể hiểu được tại sao phía Ấn Độ thì dè dặt và không chủ động công bố thông tin, trong khi đấy thì phía Việt Nam có vẻ là sẵn sàng hơn trong việc đưa cái thông tin này ra bên ngoài. Từ phía Ấn Độ thì chúng ta thấy hiện tại quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang rất là căng thẳng với cái cuộc đối đầu ở Đốc Lam gần biên giới với Bhutan. Chính vì vậy là tôi nghĩ rằng Ấn Độ họ cũng có cái sự thận trọng nhất định để mà không đẩy cái tình hình và quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc lên một mức căng thẳng cao hơn, tại vì ai cũng biết rằng là cái việc Việt Nam mua tên lửa BrahMos này là để nhằm phòng thủ trước các sức mạnh đang gia tăng của hải quân Trung Quốc. Chính vì vậy mà có thể là họ có một sự dè dặt nhất định. Trong khi đấy ở phía Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam có thể thoải mái hơn trong việc cung cấp thông tin này ra bên ngoài, tại vì chúng ta đều biết cái mục đích của Việt Nam khi trang bị các cái vũ khí trong đấy có các cái tên lửa BrahMos là để nhằm răn đe Trung Quốc trên Biển Đông chủ yếu, và để mà răn đe thành công thì có hai cái nguyên tắc cơ bản. Cái thứ nhất đấy là chúng ta phải có được một cái năng lực răn đe khả tính, tức là phải có một cái thứ vũ khí để mà có thể gây ra được những cái tổn hại cho đối phương. Cái thứ hai là sau khi có cái năng lực răn đe đó thì chúng ta phải để cho đối phương, cái đối tượng mà chúng ta muốn răn đe biết về cái năng lực của chúng ta, thì như vậy thì mới đạt được cái mục đích răn đe. Thì điều này là cũng lý giải là trong cái thời gian trước đây thì Việt Nam tương đối là dè dặt trong việc mà công khai các cái thông tin về cái chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình, nhưng mà trong thời gian gần đây thì Việt Nam thường xuyên cung cấp các cái thông tin này ra bên ngoài nhằm mục đích thông tin để tăng cường hiệu quả răn đe, và tôi nghĩ là trong trường hợp cái lô tên lửa BrahMos này thì cũng tương tự như vậy.
Trong cái bối cảnh hiện nay thì Việt Nam phải tăng cường tiềm lực quân sự để mà đối phó với hiểm họa của Trung Quốc, thì Việt Nam đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí cho mình. Đặc biệt thì gần đây thì Việt Nam có vẻ chú ý nhiều đến các vũ khí của Ấn Độ. Vậy thì tên lửa BrahMos nói riêng và các thiết bị quân sự nói chung của Ấn Độ thì nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với cái nền quốc phòng của Việt Nam?
Hiện tại thì Ấn Độ cũng là một cái cường quốc về quốc phòng và cũng có các cái chương trình phát triển vũ khí trong nước, vừa có cái sự liên kết với các nước bên ngoài, cụ thể như là trong cái chương trình sản xuất tên lửa BrahMos thì là Ấn Độ hợp tác với Nga. Và như chúng ta đều biết thì Việt Nam cũng là cái nước nhập khẩu vũ khí chủ yếu là từ Nga. Việc hợp tác quốc phòng và mua bán trao đổi vũ khí với Ấn Độ thì rất là phù hợp với Việt Nam, tại vì nó có sự tương thích giữa các loại vũ khí của Ấn Độ sản xuất với các cái vũ khí hiện tại Việt Nam đang sử dụng. Cái thứ hai, Việt Nam và Ấn Độ có cái sự chia sẻ lợi ích chiến lược, đặc biệt là trong cái quan hệ với Trung Quốc cũng như là trong cái vấn đề Biển Đông. Thì riêng đối với cái loại tên lửa BrahMos này là một cái thứ vũ khí mà Việt Nam đã tìm cách sở hữu một thời gian dài, mặc dù có một số cái trục trặc trong việc xin cấp phép từ phía đối tác Nga, nhưng hiện tại chúng ta thấy dường như cái trở ngại này nó đã được hóa giải, và tên lửa BrahMos này nó sẽ có cái sự đóng góp rất là quan trọng cho việc phòng thủ bờ biển cũng như là phòng thủ đảo của Việt Nam, tại vì với cái tầm bắn khoảng 400 đến 450 km thì nó có thể là giúp Việt Nam vừa phòng thủ bờ biển và vừa bảo vệ được các cái căn cứ của mình ở Trường Sa một cách hiệu quả. Đấy là chưa kể cái tên lửa BrahMos này thì nó có tốc độ rất là cao, nó có thể bay rất là thấp, cách mặt nước chỉ khoảng 3-4 mét thôi. Thì như vậy nó rất là khó để mà bị phát hiện, và như vậy mà nó có thể là một cái thứ vũ khí phòng thủ lợi hại của Việt Nam. Cái việc mà Việt Nam có thể mua thành công về các cái tên lửa BrahMos này thì Ấn Độ có thể sẽ giúp củng cố cái năng lực phòng thủ của Việt Nam, và đồng thời cho thấy cái sự tin tưởng lẫn nhau càng ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Việt Nam, và nó sẽ làm một trong những cái cơ sở để cho hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng trong thời gian tới.
Trong bối cảnh mà tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc vẫn rất là gay gắt, theo anh thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ Ấn Độ để mà giúp Việt Nam bảo vệ được chủ quyền Biển Đông? Và ngược lại thì đối với Ấn Độ, Việt Nam nó có cái vai trò như thế nào trong các chính sách của họ tiến về phía Đông?
Thì Ấn Độ, như tôi đã nói, có các cái lợi ích song trùng với Việt Nam rất là lớn, và cũng là một cái đối tác ngoại giao lâu đời của Việt Nam từ thời những năm 50-40 thế kỷ trước. Chính vì vậy mà giữa hai bên có cái sự tin tưởng lẫn nhau rất là lớn, và Ấn Độ cũng là một cái cường quốc lớn ở trên thế giới. Chính vì vậy mà có được cái sự hợp tác với Ấn Độ trong các cái vấn đề ngoại giao cũng như chiến lược thì nó sẽ giúp Việt Nam có thể củng cố được vị thế mặc cả của mình trong cái vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Trong khi đấy thì nhìn từ phía Ấn Độ, Việt Nam cũng là một cái quốc gia quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Thủ tướng Modi. Thì chúng ta biết Ấn Độ đang cố gắng gia tăng cái sự can dự của mình với các cái nước láng giềng phương Đông, đặc biệt là khu vực ASEAN, và trong khu vực ASEAN thì Việt Nam cũng là một quốc gia quan trọng và có cái tiếng nói, có vị thế càng ngày càng lớn. Trong khi đấy thì như tôi đã nói, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng rất là tốt và có cái bề dày truyền thống, chính vì vậy mà Việt Nam có thể đóng vai trò như là cái cửa ngõ giúp Ấn Độ thâm nhập cái khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.
Vâng, thì trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông này, nó nổi lên cái vấn đề khai thác thăm dò dầu khí tại cái vùng biển mà được cho là có rất nhiều trữ lượng dầu khí. Trong thời gian qua, Việt Nam đã cấp phép cho một số công ty nước ngoài đến thăm dò khai thác tại vùng biển này. Riêng đối với Ấn Độ thì theo anh, các công ty Ấn Độ có thể đóng một vai trò giúp cho Việt Nam khẳng định chủ quyền cũng như bảo vệ những nguồn lợi tài nguyên của Việt Nam tại vùng Biển Đông à?
Thì hiện tại cái công ty ONGC Videsh là một công ty dầu quốc doanh của Ấn Độ thì cũng đang tham gia thăm dò và khai thác dầu khí ở cái khu vực để trầm tích Phú Khánh ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Thì chúng ta biết cái này nó nằm trong cái chiến lược của Việt Nam để là kéo các cái công ty dầu khí của các cái cường quốc lớn tham gia hoạt động trên vùng biển Việt Nam, để biến cái lợi ích của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông thì nó cũng trở thành lợi ích kinh tế của các cái cường quốc này, và chính vậy là nó giúp chống lại các cái áp lực của phía Trung Quốc. Tại vì nếu như Trung Quốc có các hành động gây chèn ép Việt Nam và ảnh hưởng tới lợi ích Việt Nam thì các hành động đấy nó cũng đồng thời ảnh hưởng tới các lợi ích của các cái nước lớn, và trong này có cái trường hợp của Ấn Độ. Cũng có những báo cáo này rằng là các cái đô mà cái công ty ONGC Videsh đang thăm dò thì ít có triển vọng để tìm thấy dầu khí, nhưng mà các đối tác Ấn Độ họ vẫn kiên trì tham gia vào thăm dò các cái đô ở đây, chủ yếu là vì mục đích chiến lược và chính trị, tức là để mà duy trì cái sự can dự của Ấn Độ ở trong khu vực Biển Đông, cũng như là giúp Việt Nam có thể là gia tăng cái vị thế của mình trên hồ sơ Biển Đông. thì đây cũng là một cái vai trò rất là quan trọng mà Ấn Độ có thể thực hiện để giúp cho Việt Nam có thể đối phó tốt hơn với các áp lực từ phía Trung Quốc, cũng như là giúp tăng cường cái quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tại vì chúng ta biết là giữa Việt Nam và Ấn Độ thì trong thời gian qua những hợp tác về chính trị, ngoại giao và chiến lược về quân sự thì phát triển khá tốt. Tuy nhiên, những cái hoạt động về mặt hợp tác kinh tế thì vẫn còn nhiều hạn chế, và chính vì vậy việc mà tham gia các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực vùng biển của Việt Nam thì nó cũng là một phương thức để mà giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên, để tạo ra cái nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương trong cái thời gian tới.
Sau đây chúng tôi xin lượt qua các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Trung Quốc lập liên doanh khai thác băng cháy ở Biển Đông. Tại Mỹ, thành phố Houston tiếp tục huy động tổng lực sơ tán người dân chạy lụt. Mỗi ngày một sự kiện, làm thế nào ngăn chặn hỏa tiễn Bắc Triều Tiên? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo do Thủy My phụ trách và tạp chí xã hội do Thùy Chương biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.